trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Hồi Xuân của Cỏ Biển.
Nửa đêm, trời trở gió, cơn gió đầu đông thổi ù ù, đập phần phật vào mái nhà phía sau sân deck. Thỉnh thoảng vài ngọn gió mồ côi lạc đường, len vào khe hở của khung kính cửa sổ, tạo thành tiếng rên dài nho nhỏ, làm bà Tư giật mình tỉnh giấc. Ngọn đèn ngủ có cái chụp giấy xanh nhạt đặt trên chiếc tủ cạnh đầu giường, vẫn êm đềm tỏa ánh sáng lặng lẽ, mờ mờ. Bà Tư nằm trằn trọc, cố dỗ lại giấc ngủ, tiếng gió sạc sào ngoài hiên, dường như theo nhau ùa vào phòng, mang theo hơi lạnh, khiến bà co mình dưới tấm chăn và nhắm nghiền đôi mắt. Thế nhưng, cánh cửa trong trí tưởng của bà lại bật mở dậy, vẫy gọi những hình ảnh xa xưa, tất cả lũ lượt kéo về chậm chậm, lướt qua trong hồn. Hồi tưởng mang bà Tư trở lại thời còn con gái 16, 17 tuổi. Thuở vô tư sống trong một xóm nhỏ quanh trường tiểu học, nằm ven thị trấn. Ở đó có những ngôi nhà chạy dọc con đường. Cái thì lợp mái tôn, vách gỗ, cái thì mái ngói phủ rêu phong. Cũng có những căn nhà nhỏ khác nằm sâu trong mảnh vườn phía sau con lộ, đầy nắng và bụi. Vì không phải là con đường huyết mạch, nên ít xe cộ qua lại khu này. Nhờ vậy, sinh hoạt chung quanh có dáng vẻ êm đềm hơn các nơi khác trong quận lỵ. Một hôm, vừa tan buổi chợ về, bà Tư thấy nhà trên có khách, và cũng vào tối hôm đó, bà được cha mẹ gọi đến báo cho biết có người dạm hỏi xin cưới bà. Người đời thường hay nói, nhà có con gái lớn giống như có hũ mắm treo đầu giường. Ác miệng hơn, lại ví rằng có trái bom nguyên tử không biết sẽ nổ lúc nào. Vì vậy khi có người thuộc gia đình khá giả, tử tế, nhờ mai mối đưa tiếng thì coi như là một may mắn, nhất là trong thời buổi chiến tranh, trai thiếu gái thừa như hiện tại. Chú rể không phải người xa lạ, đó là thằng Tiền con trai thứ tư của bà Sáu Mẹo bán quán ở đầu xóm trên. Tuy ở cùng một xóm từ nhỏ, nhưng cả đôi trai gái chẳng có chút nào thân thiết với nhau. Trong ký ức của bà Tư chỉ nhớ, thằng Tiền dạo còn nhỏ lớn hơn bà vài tuổi, và là con út nên được nuông chiều quá thể, suốt ngày tụ họp mấy thằng nhóc cùng trang lứa. Nếu không đi thải diều, bắt dế, thì súng nhau tạc lon, giành đá trái banh làm bằng cỏ bưởi. Giành đá trái banh làm bằng vỏ bưởi độn giả rách, hoặc dàn trận đánh nhau như đám giặc tròn. Bọn này còn chuyên môn đi phá phách đám con gái trong xóm. Gặp lúc mấy đứa đang súng lại nhảy cò cò, chúng kéo đến vạch quần ra, xỉa vòng vèo những tia nước tiểu của mình lên các ô vuông của bầy con gái vẽ trên nền đất. Có khi cả đám đang súng nhau, che nhà chòi bằng manh chiếu rách, chơi trò bán hàng, thì chúng đến trước mặt lôi từ trong túi quần những con thằn lằn, trút từng lon trùm đất ra để giả vờ mua bán thay cho số tiền vẫn thường làm bằng lá cây, rồi nha răng cười khoái trá khi thấy đám con gái rú lên hoảng hốt và chỉ biết mếu máo chạy đi kêu người lớn để mét lại. Ngày tháng nối tiếp cho đám trẻ lớn lên, con gái lúc nào cũng trưởng thành trước, bắt đầu biết e thẹn và làm dáng, tụm năm tụm bảy, giấu đôi mắt lúng liếng sau chiếc nón lá, hay quanh quẩn sau bếp nói cười khúc khích vào dịp dỗ chạp, cưới hỏi của láng giềng. Khi ấy bọn con trai như những chú ngựa non khoe mã, đang xôn xáo tập chạy, mặt đầy mụn giọng khào khào như giọng mấy con gà tre mới tập gáy. Sau khi học hết lớp của trường bán công đệ nhất cấp, những đứa con nhà khá giả được cha mẹ cho về thành phố tiếp tục đi học. Nhiều đứa con trai lớn hơn nữa thì đến tuổi đăng lính. Là đứa con trai độc nhất còn lại trong gia đình, có hai anh đang tại ngũ, nên năm 18 tuổi, thằng Tiền được hoãn dịch vì lý do gia cảnh. Trước đó 2 năm, ông bà Sáu đã gửi Tiền xuống Sài Gòn học nghề thợ máy, ở nhà người cậu ruột. Giờ ông bà thấy con mình đến lúc phải lập gia đình, điểm qua những đứa con gái trong xóm thì bà Tư được ba má Tiền vừa mắt nhất. Bà Tư khi ấy không còn là con bé kim luôn, thích nhảy dây hoặc ngắt lá dâm bụt, chơi trò bán hàng. Trước mắt mọi người là một cô gái lớn phỏng phao, có gương mặt tròn trĩnh, hai gò má đỏ hồng, giỏi việc chợ búa, bán buôn nhất xóm. Đám cưới được tiến hành theo lễ nghi dự định giữa cha mẹ đôi bên, và từ đó, hai người con lặng lẽ trở thành vợ chồng.
Chưa hề nếm qua một chút lãng mạn, hẹn hò của đôi lứa, chẳng hiểu tình yêu thế nào và người yêu ra sao. Là con nhà gia giáo, phận gái cha mẹ đặt đâu phải ngồi đó. Bà Tư vâng lời đi lấy chồng, không dám có chút ý kiến về chuyện tình duyên của mình, cũng như không được tự quyết định riêng cho mình điều gì theo sở thích. Tuy rằng xã hội mà bà đang sống không đến nỗi khắt khe như thời xưa, nhưng với truyền thống, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, được nghe cha mẹ nhắc đi nhắc lại hàng ngày, đã biến con người bà trở thành thụ động. Từ lúc nhỏ cho đến khi lấy chồng, cuộc đời bà là một chuỗi dài sống trong khuôn khổ, hoàn toàn do sắp đặt của người khác. Tất cả đã thành thói quen, nếp nghĩ trong đầu. Suốt mấy chục năm dài chung sống, bà đã làm đủ bổn phận của một người vợ được cưới xin đúng theo nghi thức. Bao năm tháng bên nhau, những lúc chung đụng vợ chồng, chăm sóc con cái bồng ẩm chúng, cùng kề vai tựa má nhau có phải đã tạo thành tình cảm. Tình yêu đến sau hôn nhân này đã thực sự phát xuất từ sâu thẳm cõi lòng của bà, từ bao giờ bà chẳng hay biết. Có lẽ từ cái nghĩa dẫn đến yêu chỉ là một khoảng cách rất gần. Mặc dù bà chưa để lộ cho bên ngoài trông thấy một ánh mắt đắm say hay một cử chỉ vuốt ve âu yếm. Thế nên, khi bất thình lình ông Tư Tiền đề nghị ly dị, bà thảng thốt choáng váng bởi bị hụt hẫng. Bà băn khoăn suy nghĩ, không biết trải qua bao năm, mình còn thiếu sót hoặc chưa làm tròn điều gì đó đã khiến ông Tư không muốn bà tiếp tục làm vợ ông. Bà cố nghĩ mãi nhưng vẫn không ra. Những đứa con khi nghe chuyện ba chúng đòi ly dị với má thì ồn ào hơn. Mỗi đứa một câu bàn tán xác quyết ngay.
Rồi rồi, con biết mà. Má là một nạn nhân của phong trào chiêu dụ đàn ông hải ngoại về Việt Nam cưới vợ đây nè.
Kim Sa là đứa con gái út giận dỗi cười nự.
Trời ơi, hổm rầy con thấy ba thân thiết với ông Tám Banh là con nghi rồi.
ai đời già hơn 50 tuổi đầu, còn về Việt Nam làm đám cưới với đứa con gái 19 tuổi, coi không được, đáng con mình vậy. Trời đất ơi, mấy cái ông già tới tuổi hồi xuân sinh tật kỳ quá à.
Đứa con dâu lớn phụ họa thêm.
Trời ơi, con nghe nói là bà má vợ hả, còn nhỏ hơn ổng 2 tuổi nữa kìa. Coi cái cuốn phim video đám cưới quay cảnh nhà gái lên chùa làm lễ cưới ở bên đó hả? Trời ơi, nghe bà sư cô khen cô dâu chú rể xứng đôi quá làm con muốn thiệt muốn ói vậy. Bà phải nói là xứng đôi với bà má vợ thì đúng hơn à.
Quay sang chồng, cô con dâu bà Tư chì chía.
Nè, từ rày về sau á nha, dứt khoát là em không có cho anh về Việt Nam nữa à ha.
Thằng con thứ hai của bà Tư vừa cười vừa nói. Đàn ông ở hải ngoại bây giờ là có giá rồi, không có còn mà xếp hạng bét sau cái con Kiki nữa đâu nghe. Mà thiệt á, đâu có phải lỗi tại đàn ông. Nếu mà các cô không bằng lòng thì ai mà bắt buộc được. Bộ không thấy là mấy cô gái trẻ măng à, đang xếp hàng chờ lấy mấy ông chồng Đài Loan đó, điên khùng này, già khú đế sao? Dĩ nhiên là đàn ông Việt Nam thì đồ tốt hơn họ rồi, có già đến đâu thì cũng mặc kệ mà. Kim Sa nói mát.
Anh binh vực cho đàn ông là phải rồi. Hỏi lại anh chứ, vậy với cái chuyện mà ba đòi ly dị với má, bộ anh đồng ý hả?
Nè, đừng có gieo tiếng ác trong anh mày chứ, chuyện đó thì ai bằng Long hồi nào đâu. Long là đứa con lớn, cũng là đứa trầm tĩnh nhất, bây giờ mới lên tiếng. À, dĩ nhiên là con cái thì không ai mà tán thành cái chuyện ba má mình ly dị rồi, nhưng cũng có một số cặp vợ chồng già đưa nhau ra tòa chia tay là vì cả hai đều trở nên khó tính, không thể mà chịu đựng lẫn nhau. Má của mình hiền khô à, chẳng thấy cãi cọ với ba lâu đâu được một ngày. Vậy mà tại sao ba lại đòi ly dị?
À, nghe còn nghe nói đâu là cô vợ trẻ mới cưới của ông Tám Banh còn có một người em gái. Nghe nói đâu 18 tuổi chưa chồng. Hay là ba của mình muốn làm anh em cột chèo với ổng hổng chừng.
Bằng một giọng giận hờn, cô con gái út cự nữ lưu người ăn.
Nè, bộ anh vui lắm hả?
Rồi cô nói tiếp.
Chắc tại má hiền quá, ba làm cái gì má cũng chiều theo, cho nên là sinh tật nọ kia chứ còn gì nữa.
Kim Sa nhận xét như vậy. Báo chí dạo này đăng tải nhiều chuyện của xã hội và con người thật quái đản. Bắt đầu cái ngày cả miền Nam đổi từ ông xuống thằng, từ thằng lên ông. Trật tự trong đời sống trước đó đều lộn ngược. Kẻ dốt thì chỉ huy người có học, chế độ mẫu hệ lên ngôi trong đời sống gia đình. Chủ nhân phải sợ sệt người làm công. Quốc hội một nước có phu quét rác làm đại diện. Mọi người cố thích nghi và hóa thân làm kẻ nghèo khó bần cùng để khẳng định tính giai cấp ưu việt của mình trong xã hội. Ban đầu người ta bán dần đồ đạc trong nhà, cuối cùng không còn gì để bán, chỉ ngoài thân xác cũng đem ra bán nốt. Đàn ông bán sức, đàn bà bán thân. Muốn trở thành nhà kinh tế thành công, có tầm cỡ, không thể bỏ lỡ cơ hội đi buôn. Người ta lên án chuyện buôn bán nô lệ ở các nước phương Tây và cách đây vài thế kỷ là chuyện dã man. Thế nhưng bây giờ, qua từ Mỹ từ đẹp đẽ xuất khẩu lao động, con người là món hàng được trao tay qua những hợp đồng mang lại lợi nhuận hết sức béo bở. Chuyện một cô gái đáng tuổi cháu ngoại cặp kè với một ông già tỷ phú sắp xuống lỗ không chỉ còn là chuyện xảy ra bên trời Tây. Nó nhan nhản ở Việt Nam từ thành phố đến thôn quê. Ai không đua đòi theo nếp sống văn minh thời thượng là kẻ thiệt thòi lạc hậu.
Mặc cho các con phản đối, cuối cùng bà Tư cũng phải đồng ý ký vào đơn ly dị. Đám con giận cha, vì còn vài năm là đến 60, đã có xu gia, cháu nội ngoại đầy đủ, lại không cố giữ cho nhau đến cuối đời. Bà Tư cố tìm lý lẽ nói với các con để biện hộ cho ông Tư. Một khi đòi ly dị, chắc ông có cái lý của mình. Cuộc hôn nhân tan vỡ xảy ra nhẹ nhàng, nhưng chứa đầy ngậm ngùi tủi thân. Lúc nào phần thiệt thòi cũng là người phụ nữ. Bà Tư nghe nói đàn ông, đàn bà khi đến tuổi hồi xuân thường có những suy nghĩ cùng hành động thất thường và không phải ai cũng giống nhau. Có người an nhàn chờ đợi tuổi già, người khác muốn đi ngược vòng tuần hoàn của tạo hóa. Bà Tư thì làm kẻ an phận, nhìn những nếp nhăn xuất hiện theo tuổi tác và đâm ra sợ chuyện gối chăn. Bà siêng năng đi chùa, hướng lòng về đời sống tâm linh làm nguồn vui. Có lẽ vì vậy ông Tư cảm thấy cô đơn, buồn tẻ. Chẳng lẽ bao nhiêu kỷ niệm thân thiết trong thời gian chung sống, những khổ cực đã từng chia sẻ từ ngày đầu đặt bước chân sang xứ lạ quê người với đôi bàn tay trắng, những săn sóc tận tâm khi trái nắng trở trời đã không để lại trong lòng ông chút tình gia đình ấm cúng. Có phải vì tuổi trẻ chưa được yêu, bây giờ chừng tuổi này ông Tư mới khám phá và nuối tiếc thời son trẻ, nên gấp gấp níu lại tuổi xuân? Có phải đến bây giờ ông mới nhận ra ông chỉ sống bằng nghĩa vụ nên muốn tìm cảm giác khác lạ? Hay tình vợ chồng đối với ông giống như một chiếc xe cũ kỹ đến thời kỳ phải phế thải? Tất cả cũng chỉ là suy đoán. Sống chung với nhau lâu rồi, bà Tư đã quen chịu đựng. Thế nên, khi đã nghĩ suốt, bà thấy cần phải dung thứ cho ông Tư. Việc chấp nhận ly dị của bà là hành động tự cứu mình và cứu ông ra khỏi cảnh khổ lúc tuổi về già. Hình như Thượng Đế đã mang đức tính hy sinh để kết đúc thành trái tim của người phụ nữ. Gẫm lại, bà thấy vẫn còn may mắn hơn một bà bạn đạo hữu mà bà đã gặp khi đi chùa. Bà bạn thì bi thảm hơn nhiều, vì quá tin tưởng ông chồng đã gần 70 nên không ngờ được sự thể xảy ra. Lần đầu cả hai ông bà cùng về thăm quê. Mấy lần sau ông về một mình vì bà phải ở lại trông coi tiệm tạp hóa của hai người. Mỗi lần về ông đều mang không ít tiền để tiêu xài, lấy cớ giúp đỡ họ hàng nghèo khổ ở quê nhà. Ăn tiêu không đủ, ông mang visa ra xài. Khi bà khám phá ra là ông về vui thú trong quán bia với các cô gái trẻ, đến nỗi rút hết sạch tiền dành dụm trong chương mục ngân hàng để dành để dưỡng già của cả hai vợ chồng. Cộng thêm tiền nợ visa của ngân hàng, bà uất ức đến nghẹt thở. Cả đời dành dụm bòn mót từng đồng bạc lẻ, thức khuya dậy sớm, mong cho đến lúc về già có chút của để hưởng nhàn, giờ đây thành ra tay trắng. Nhưng thôi, bà nghĩ lại, con người ai mà không nhẹ dạ, ai cũng ưa lời nói ngon ngọt êm tai, ai lại không có đôi lúc thiếu sáng suốt. Đã là vợ chồng thì có biết bao tình nghĩa, bao nhiêu kỷ niệm. Thôi, thì bà cũng nén giận bỏ qua tất cả để cố gầy dựng lại sự nghiệp. Một hôm, đứa cháu nội nhận thư thấy có lá thư viết bằng tiếng Việt. Thằng bé không biết đọc nên mang trao cho bà. Lá thư viết gửi cho ông báo tin đứa con trai lên một của ông đang bị bệnh tại Việt Nam. Thư thúc giục ông gửi tiền về gấp, đồng thời làm giấy bảo lãnh cho hai mẹ con sang bên này. Bây giờ ông mới thú nhận sau một chầu nhậu khi tỉnh dậy, thấy mình nằm cạnh cô cháu gái của người bạn. Chỉ có 21 tuổi. Sự thể xảy ra, người nhà cô gái làm rùm beng đòi thư ra công an. Ông sợ mất mặt nên đành phải nhận trách nhiệm. Bây giờ bà mới vỡ lẽ và hiểu thêm lý do tại sao ông thường hay nhận được điện thoại gọi từ Việt Nam sang. Nhưng điều cay đắng và đau đớn hơn hết cho bà là ông đã không nghĩ gì đến tình nghĩa vợ chồng hơn 40 năm. Ông nhất định ly dị với bà để bảo lãnh người bồ nhí cùng đứa con ở Việt Nam. Buồn giận, bà vào chùa tâm sự với vị sư trụ trì, tìm đôi chút bình an giải thoát cho tâm hồn. Nhà sư khuyên bà nên phát tâm bồ đề mở lòng hỷ xã. Cho dù cô con gái có mưu đồ và đứa con không phải là con của ông nhà đi nữa, việc bảo lãnh họ qua bên này là một hành động cứu vớt một đứa trẻ thơ, cho nó một tương lai sáng sủa hơn, tức là bà đã tích phước, tạo nghiệp lành. Khi đối đãi với mọi người bằng lòng vị tha, cái tâm tĩnh lặng như vậy, bà sẽ không còn cảm thấy điêu đứng, khổ sở bởi chữ sân si. Hãy nhìn chung quanh còn có biết bao nhiêu cặp vợ chồng nửa đường gứt gánh. Âm dương đôi ngã chia lìa, chẳng phải là khổ đau hơn sao? Xưa nay, ai cũng chọn thà rằng sinh ly còn hơn tử biệt. tuổi già thâm trầm, đời sống chẳng còn sôi nổi bởi sức lực còn bao nhiêu nữa để lo lắng ghen tuông. Nghe thế bà Tư mới ngộ ra rằng, bà mới chính là người hạnh phúc, bởi thời gian bây giờ mới thực sự của mình, vì không còn bị bó buộc với bổn phận và trách nhiệm nữa. Sắp tới bà muốn đi chùa bất cứ lúc nào bà muốn. Dẫu có nghỉ ngơi, đến hết buổi trưa, buổi chiều cũng không ai quấy rầy. Có đi thăm người quen bạn bè cũng không lo ngay ngáy cơm nước chưa xong. Ngày mai sẽ nấu món gì, ăn trưa, ăn sáng, ăn chiều, ăn tối. Bà không còn mặt đối mặt với cái bếp lò cả ngày, vào những lúc cuối tuần như trước. Nồi cơm vừa bắt xuống là nồi chè chuẩn bị bắt lên. Điều quan trọng là sau khi chia tay, ở đâu đó, ông Tư vẫn còn hiện diện. Thỉnh thoảng hai vợ chồng cùng gặp lại, ăn bữa cơm với đám con lũ cháu vui vẻ, mà không cán đáng giận hờn. Giống như lâu lâu, mới ăn lại một món ăn ngon cũ, nên khi dứt bữa ăn vẫn còn thấy nhớ.
Mùa đông này là mùa đông thứ hai bà Tư về ở cùng gia đình cô con gái út Kim Sa sau khi ly dị. Số tiền được chia đôi sau khi bán nhà, bà mang bỏ vào ngân hàng lấy tiền lời hàng tháng. Nửa năm đầu, thỉnh thoảng hai ông bà gặp lại nhau, trong những buổi họp mặt gia đình của các con, vẫn vui vẻ như hai người bạn cũ. Thời gian sau, ông biệt dạng, nhiều lần bà Tư hỏi thăm mấy đứa con về ông, nhưng chúng chỉ trả lời qua loa là ba của chúng vẫn bình thường. Cho đến ngày hôm qua, khi cô con gái chở bà đi cúng rằm tháng chạp, mới thỏ thẻ cho bà nghe về chuyện của ông.
Kinh Phật có nói, gieo nhân nào thì gặt quả đó. Chắc ba bị quả báo là vì bỏ má hồi 2 năm trước đó.
Bà Tư chưng hửng hỏi dồn.
Ủa, chứ bộ có chuyện gì xảy ra cho ba mấy đứa hả? Mấy con có chuyện gì giấu má phải không? Ông có khỏe không?
Kim Sa cười trấn an.
Trời ơi, má cứ yên tâm. Ba chẳng có cái bệnh gì đâu. Có người còn nói ba bị vậy là tại vì trâu già, ham gặm cỏ non. Ủa, vậy là sao con? Má không hiểu gì hết trơn. Thì má không hiểu cũng phải. Tụi con giấu đâu có nói cho má biết. Sợ má buồn. Trời ơi, hơn năm nay nè, ba về Việt Nam cưới vợ khác rồi. Con nghe kể là ba về bển á, nhờ người tìm cho một cô vợ. Ba biết dò sông dò biển dễ dò, cho nên á, đi tuốt về dưới Đồng Tháp, vô thiệt sâu ở trong miệt quê á. Rồi chọn một cô gái chơn chất vừa quê mà vừa xấu nữa, cho nó chắc ăn. Cô này mới có 19 tuổi à, còn nhỏ hơn là tuổi con nữa kìa. Cả gia đình đông anh chị em nghèo lắm. Ba bỏ tiền ra cất nhà cho cha mẹ cổ, sắm sửa trang hoàng đủ thứ mọi thứ, tiền cả gia đình họ là coi như là cho gia đình làm ăn sinh sống nữa. Sau đó là ba về bên này làm giấy bảo lãnh cho cổ qua, một năm sau thì cổ được sang bên này. Rồi nghe nói đâu là chưa đầy tháng thì cổ đòi đi làm, không chịu ở nhà. Rồi ba cũng có chuẩn bị sẵn rồi, cho nên là tìm chỗ cho cổ làm ở trong cái xưởng may mà toàn là đàn bà con gái không à. Vậy đó mà một hôm về nhà, ba thấy có cái lá thư để ở trên bàn, đại ý là nói là cổ không có thể nào mà tiếp tục sống chung với ba được nữa, là vì sợ người ta biết người ta cười cổ lấy một người đáng tuổi cha mình. Rồi nhưng mà cổ cũng không quên cảm ơn là ba đã bảo lãnh cổ qua bên này, rồi ba mới tức tối đi tìm nhưng mà cô ta lánh mặt không có muốn gặp, cho nên ba định đưa nội vụ ra luật pháp, nhưng mà có người khuyên ba là nên bỏ qua coi như là làm phước vậy. Ai nói hồi ba già rồi còn ham về cưới vợ trẻ. Giả lại cô ta bỏ đi không có đòi ly dị chia gia tài với ba là may lắm rồi á. Trời, ba ức lắm, viết thư về cho gia đình cổ ở bên Việt Nam á, để cho họ có lời khuyên với con gái của mình, nhưng mà rồi rút cuộc á là họ im lặng luôn. Tính ra từ hồi mà cổ qua bên này cho tới giờ ở với ba hả, hổng đầy ba tháng luôn. Giờ rút cuộc thì ba ở một mình.
Kim Sa dịu giọng, liếc nhìn bà Tươi rồi ngập ngừng nói.
Má à, hồi hổm anh hai ghé thăm, ba đó là về kể lại, thấy ba giờ ốm lắm, mà ba có vẻ ăn năn hổ thẹn cái chuyện vừa rồi. Ba không có đề cập thẳng mà chỉ nói xa gần là muốn trở về thôi. Anh hai không nói gì hết trơn á, là vì nhà ba má giờ bán rồi, mà anh hai cũng không có biết ý của má làm sao.
Bà Tư cảm thấy tội nghiệp chồng. Hình như ở người vợ, người mẹ Việt Nam nào, trái tim cũng chứa đầy lòng trắc ẩn và tình thương sâu sắc vô bờ bến đối với chồng con của họ. Bà Tư nhớ lại ở trong xóm cũ, có gia đình cô Bảy, ở trong căn nhà lá lụp xụp đối diện với khoảng sân trường học của xóm. Dường Bãi là một người đàn ông lai miên không được đẹp người, nhưng lại có tật ham mê vợ bé. Suốt cả quãng đời luôn luôn làm khổ cô Bảy bằng cách bỏ nhà ra đi mèo mỡ hết người này đến người khác, để lại đàn con năm đứa nhau nhóc cho một mình cô nuôi đấng. Cô phải đi làm thuê, làm mướn để nuôi con. Thỉnh thoảng Dường lại trở về thượng chân hạ tay khi cô van nài, níu kéo Dường ở lại nhà. Hầu hết những người vợ bé này chung đụng với Dường lâu dài nhất chỉ độ một năm, thường khi là vài tháng hay nửa năm thôi. Khi bị ruồng bỏ, Dường lại quay về với nhà, và lần nào cô Bảy cũng vui mừng, đón đợi, xem như chẳng có việc gì xảy ra trước đó. Có lẽ tình yêu của lớp người như bà Tư khác hẳn với lớp con cái bây giờ. Bà Tư hiểu rất rõ lòng mình, thời gian và bổn phận. Chữ tình có thể bị sơ cứng, mòn mỏi, nhưng cái nghĩa vẫn tồn tại. Bà biết giữa hai ông bà có một thứ tình yêu đặc biệt, nảy sinh từ tình nghĩa. Cho dù không sôi nổi, nhưng lại là một thứ tình yêu lắng đọng, trầm mặc. Khi về già, có phải người ta thường có tâm trạng trở lại như thời con trai và con gái, đầy cảm xúc và nông nổi. Bà Tư thấy cõi lòng rung động, trái tim bỗng đập mạnh, giống như khi nghe lời tỏ tình đầu tiên mà bà chưa hề biết đến. Thời gian qua, bà Tư thấy được chuyện chăm sóc, cơm nước lo cho chồng đã trở thành một thói quen, một thứ tập quán mà bà không thể nào bỏ được. Bà thấy luyến tiếc chuỗi ngày bận rộn với ông Tư, thiếu vắng nó, bà cảm thấy thời gian trở nên thừa thãi, buồn tê. Bà Tư vội vàng nói với con gái.
Không hề gì, ba má vẫn có thể ở nhà mướn, chắc phải mướn căn nhà rộng rãi. Đặng Tết này tất cả các con các cháu về, tụ họp mà mừng tuổi ông bà.
Bỗng sực nhớ ra Kim Sa, quay lại kể thêm.
À, má có nhớ chuyện ông Tám Banh không? Trời ơi, ông này hả, ông tính chơi nước cờ cao hơn là không có bảo lãnh cho cô vợ trẻ sang bên này như là ba mình. Ông bỏ tiền sang cho cô ta một cái cửa hiệu bán quần áo thời trang, dự định là mỗi một nửa năm vô mùa đông lạnh ở bên này á, là ông về thăm vợ. Giống như là con chim trốn quyết vậy đó. Ai về lần thứ hai trở về hả? Đợi hoài, đợi mãi ở ngoài phi trường, không có ai ra đón hết trơn á. Ông Tám xách hành lý thuê taxi về nhà. Vừa bước vô cửa gặp ngay cô vợ, chận lại hỏi ông tìm ai. Rồi ông cười, ông mới xưng mình là người chồng của cổ mới ở bển về. Cổ nghiêm ngay cái mặt liền, phủ nhận không biết ông là ai. Và cổ chưa hề có chồng. Rốt cuộc á, ông Tám phải khăn gói ra khách sạn ở cho tới ngày về. Vậy là mọi chuyện coi như toi luôn cái khoản tiền đã hao tốn để mua cô vợ trẻ.
Với nụ cười trên môi, Kim Sa luyến thoáng nói tiếp.
Có người nói là ông Tám là xuân bất tái lai. Ngụ ý á, có phải nói rằng tuổi xuân qua đi là không bao giờ trở lại. Nhưng mà anh hai nhà mình á, thì giải thích một cách cụ thể hơn. Là các cụ ấy muốn hồi xuân, nhưng mà xuân chẳng chịu hồi.
Thank you.
Quý vị vừa thưởng thức truyện ngắn Hồi Xuân của Cỏ Biển. Chương trình đến đây cũng đã chấm dứt. Thục Quyên và Sơn Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.